Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Và trên đường dây bây giờ không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Thân chào Quốc Vinh và kính chào quý khán giả của SBS Radio.
Thưa anh, trong tuần câu chuyện được chú ý nhiều nhất nhân ngày Australia Day đã có những cái tranh luận dấy lên là liệu nước Úc có nên trở thành một nước cộng hòa hay không, phải không thưa anh?
Vâng, thật ra thì đây không phải là một cái vấn đề gì mới. Nó đã là một cái vấn đề kéo dài 1/4 thế kỷ nay rồi, kể từ năm 1991 khi phong trào Cộng hòa Úc được thành lập bởi một số các vị nhân sĩ và chính trị gia ở Úc nổi tiếng. Và cái người đứng đầu cái phong trào Australian Republic Movement, tức là phong trào Cộng hòa Úc, đầu tiên là học giả và là nhà bình luận chính trị Tom Kennelly. Và cái nhiệm kỳ sau đó là không ai khác hơn là chính vị đương kim thủ tướng bây giờ, tức là ông Malcolm Turnbull. Cùng với nhiều cái người khác thì họ đã có những cái hoạt động khoảng cỡ gần 10 năm trước khi mà một cái cuộc gọi là trưng cầu dân ý đầu tiên được thực hiện ở Úc để quyết định xem là cái nước Úc của chúng ta bây giờ có nên trở thành một cái nền cộng hòa hay không. Thì cái nội dung của những cái chuyện này nó khá dài dòng và nó khá phức tạp. Mình không có thể ngắn gọn ở trong một vòng vài ba phút được. Nhưng mà trở lại với cái lời giới thiệu của Quốc Vinh thì chúng ta cũng thấy rằng là năm nay nhân cái dịp ngày của nước Úc, tức là Australia Day, cái vấn đề nó lại dậy lên. Và không phải nó vẫn dậy lên hàng năm chứ không phải là nó là năm nay mới nó có, nhưng mà năm nay có lẽ là nó cái năm khá đặc biệt ở cái chỗ là cái người từng là đứng đầu cái phong trào Australian Republic Movement, tức là phong trào Cộng hòa Úc, nay đang giữ chức vụ thủ tướng.
Thì ông Turnbull, ông nói rằng là có lẽ thời điểm nó chưa thích hợp, mặc dù ông cũng nói rằng là ông là một người ủng hộ. Nhưng mà có dư luận thì nói rằng tại sao lại chưa phải là tới lúc khi mà trong cái ngày Australia Day thì hầu hết thủ hiến của các tiểu bang và lãnh thổ đã cùng ký tên vào là ủng hộ cái chuyện này rồi, thì phe đối lập cũng ủng hộ nữa. Thế thì Thủ tướng Malcolm Turnbull viện dẫn cái gì để mà nói rằng là đây chưa phải là cái ưu tiên của chính phủ, thưa anh?
Trong năm nay, ngoại trừ những cái cuộc bầu cử ở cấp địa phương và ở cấp tiểu bang đó, thì chúng ta, những người công dân Úc, sẽ có thể phải đến thùng phiếu đến 4 lần trong các cái cuộc bầu cử nó có tính cách liên bang, bầu cử hoặc là trưng cầu dân ý. Chúng ta đã biết là theo hiến pháp thì cái nhiệm kỳ của chính phủ liên bang nó kéo dài 3 năm. Và năm nay là cái năm bầu cử. Thì trong cái năm bầu cử này, ông Turnbull có thể quyết định tổ chức một cuộc bầu cử chớp nhoáng trong vòng 2-3 tháng tới. Hoặc là theo hiến pháp thì ông bắt buộc phải tổ chức một cuộc bầu cử vào tháng 9. Đó là cái cuộc bầu tổng tuyển cử quốc hội liên bang năm nay. Nhưng mà trong đó còn có nhiều cái agenda, nhiều cái chương trình, nhiều cái nghị trình khác mà nhiều người khác đưa ra. Nó gồm có 3 cuộc trưng cầu dân ý khá quan trọng. Không biết có thể được thực hiện trong năm nay hay không. Đó là cái thứ nhất là tu chính hiến pháp về việc công nhận cái quyền bản địa của người thổ dân và công nhận cái sự hiện diện của người thổ dân ở trong cái hiến pháp của Úc. Cái vấn đề thứ nhì là cái sự bình đẳng ở trong hôn nhân, tức là nói một cách nôm na là những cái cuộc hôn nhân đồng tính phải được hợp pháp hóa. Và cái thứ ba là cái trưng cầu dân ý là có thể là nước Úc có phải sẽ nên trở thành một cái nền cộng hòa hay không. 3 cái vấn đề này đều là những cái vấn đề nó khá nhạy cảm và nó khá đặc biệt ở trong cái lịch sử và trong cái sinh hoạt chính trị của Úc. Và có lẽ hơn hết là cái vấn đề công nhận cái quyền hay là cái sự hiện diện của người thổ dân và cái quyền của họ ở trong hiến pháp. Và do đó đứng trước một cái sự chọn lựa giữa cái cuộc, dĩ nhiên cái cuộc bầu cử của hội liên bang là bắt buộc, nhưng mà các những cái kia nó có thể có những cái ưu tiên của nó để mà có thể thực hiện. Có thể là không phải hết tất cả mọi chuyện trong năm nay, nhưng mà nó có thể tuần tự tiến hành. Và do đó, ông Turnbull với tư cách là một người lãnh đạo quốc gia cũng có thể sắp xếp những cái thứ tự đó, không phải vì ông từng là một cái nhà lãnh đạo của cái phong trào Cộng hòa Úc mà ông cho ưu tiên cái vấn đề này hay là vấn đề khác.
Tôi cũng nghĩ rằng là hiện tại thì các cố vấn cho ông Turnbull với lại cho liên đảng thì chắc là đang phải suy nghĩ lung lắm để xem là khi nào thì nên mở bầu cử. Bởi vì chúng ta biết, như anh nói đó, là làm gì làm cũng phải tổ chức bầu cử từ đây cho đến tháng 9. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là cứ mỗi tháng 5 thì lại công bố cái ngân sách. Và đó là một trong những cái nguyên nhân có thể một số nhà bình luận họ nói rằng liên đảng phải tổ chức bầu cử sớm hơn. Bởi vì nếu để sau cái ngân sách mà ngân sách đó bị chống đối chẳng hạn thì rất là thất lợi. Nhưng mà trở lại với ba cái cuộc trưng cầu dân ý khác, thì cái mà về quyền của người thổ dân, công nhận người thổ dân ở trong hiến pháp, thì có lẽ cái đó sẽ được ủng hộ, đúng không thưa anh?
Gần như là các cuộc thăm dò dân ý đều ủng hộ cái vấn đề này. Chúng ta trở ngược lại lịch sử một chút xíu là chúng ta thấy từ ngày tuyên bố thành lập thể chế liên bang, tức là ngày 1 tháng 1 năm 1901 cho đến bây giờ đó, thì cái sự hiện diện cũng như của người thổ dân, cũng như là cái quyền đất đai có tính cách lịch sử của họ không hề được công nhận trong cái hiến pháp của Úc. Và đây là một cái sự thiếu sót một cách rất là không những nó có tính cách về vi phạm về nhân quyền của người thổ dân ở đất nước này nữa, mà còn là một cái sự phủ nhận lịch sử, hay là một cái sự chối tội của cái người da trắng từ Âu Châu đến chiếm cái hòn đảo này. Và do đó đã đến lúc mà người ta cần phải cảm thấy là phải sửa chữa những cái sai lầm đó. Đặc biệt trong cái vấn đề này, một cái nhà lãnh đạo của cộng đồng người thổ dân Úc là ông Noel Pearson nói là cái vấn đề trưng cầu dân ý về cái sự hiện diện hay là cái công nhận cái quyền của người thổ dân phải được ghi nhận trong hiến pháp trước bất cứ một cái cuộc trưng cầu dân ý nào khác. Vì nếu không có cái chuyện này thì tất cả những cái trưng cầu dân ý về sau nó đều có tính cách đều là vô nghĩa cả, bởi vì nó không có chủ thì nó một cái vùng đất không có chủ, không có người chủ quyền, hoặc là không có cái tính cách lịch sử của nó, thì những cái chuyện xảy ra về sau chỉ là phụ thuộc mà thôi.
Còn hai cái trưng cầu dân ý khác về bình đẳng hôn nhân đồng tính và có thể trưng cầu dân ý có nên trở thành một nước cộng hòa hay không thì rõ ràng là chúng ta chưa có thể biết được, và chỉ có thể thời gian mới trả lời. Quý vị đang nghe chương trình Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, hôm Australia Day thì đã công bố danh sách của những người Úc có công trạng, 829 người được vinh danh. Thưa anh có thể lượt qua một vài cái nhân vật nổi bật nhất ở trong cái danh sách đó không ạ?
Như thông lệ và như cái truyền thống của cái ngày Australia Day hàng năm, Thủ tướng Chính phủ đều trao ra 4 cái giải xuất sắc cho những người Úc đã có những công đóng góp vào mọi mặt sinh hoạt, mọi cái sự phát triển của đất nước. Trong đó người ta thấy có những cái giải thưởng người Úc xuất sắc trong năm, tức là Australian of the Year, người Úc trẻ xuất sắc trong năm, tức là Young Australian of the Year, một cái người khác gọi là Senior Australian of the Year, là những người cao niên có những cái đóng góp trong ở trong nước Úc, và một cái giải khác gọi là local hero, tức là những cái người hùng địa phương, tức là những cái người có những cái đóng góp cụ thể ở trong cái vùng của mình sống, vân vân. Thì người ta đặc biệt chú ý đến cái giải chính là cái Australian of the Year năm nay được trao cho cựu tư lệnh lục quân của Úc, tức là cựu thiếu tướng David Morrison. Ông David, cựu thiếu tướng David Morrison cũng từng nhận được cái huân chương AO, tức là Australian Order, là cái huân chương cao nhất của nước Úc. Ông Morrison được trao giải Australian of the Year năm nay vì một cái thành tích rất là độc đáo của ông ở trong và những cái đóng góp của ông rất là lớn ở trong quân đội nói chung và trong lục quân của Úc nói riêng, là ông là người tiên phong đã nêu lên cái vấn đề bình đẳng giới tính ở trong quân đội. Và do đó, với những cái nỗ lực của ông, với những cái biện pháp để nâng cao cái vai trò của phụ nữ, cũng như là khuyến khích họ tham dự vào cái sinh hoạt, vào quân đội v.v., người ta thấy rõ ràng đã có những cái sự cải thiện rất là nhiều. Và cái con số nữ quân nhân được tuyển mộ vào quân đội, và đặc biệt là trong cái ngành lục quân của Úc, đã tăng lên rất là cao. Và đồng thời cái ý thức về cái bình đẳng giới tính, cũng như là những cái phân công trách nhiệm trong quân đội nó riêng và ở trong cái lục quân của Úc, đã có những cái phát triển hay là đã có những cái cải thiện rất là rõ rệt, với những cái con số khiếu cái trường hợp khiếu kiện hay là những cái trường hợp tranh tranh tụng đó thì nó giảm xuống rất là nhiều, và do cái công của ông Morrison được coi như là một cái đóng góp xuất sắc cho cái tiến trình bình đẳng về giới tính ở trong quân đội.
Còn giải người cao niên xuất sắc nhất trong năm nay là giáo sư Gordian Fulton, thì nhờ vào những công trạng gì thưa anh?
Giáo sư Fulton là một cái người đã có một nhiều gần như là trọn đời ông phục vụ trong cái ngành y khoa, và ông đã làm một cái giám đốc của các cái trung tâm cấp cứu ở các cái bệnh viện của Úc, như những cái bệnh viện lớn như là bệnh viện St. Vincent Hospital và Sydney Hospital cho trong cái vòng 3 thập niên vừa qua. Thật ra thì trong cái lịch sử y khoa của Úc ít có người nào mà đảm nhận những cái chức vụ đầy trách nhiệm và rất là căng thẳng như vậy trong liên tục 3 thập niên cả. Tuy nhiên giáo sư Fuller đã thực hiện cái chuyện đó, và khi ông lặng lẽ về hưu thì người ta nghĩ rằng là những cái sự đóng góp âm thầm đó, những cái căng thẳng mà ông đã phải chịu đựng, những cái sự hòa nhã với nhân viên hoặc là với bệnh nhân trong những cái trường hợp thập tử nhất sinh như vậy, và ông vẫn miệt mài cần mẫn làm việc cho đến ngày cuối cùng trước khi mà cởi cái áo blues trắng móc lên trên cái da áo để lặng lẽ đi về trở thành một cái ông già bình thường đó, thì cái chuyện đó hẳn là phải ông đã phải trải qua nhiều cái công sức rất là âm thầm và có thể là chịu đựng nhiều cái áp lực mới hoàn thành được cái công vụ của ông. Và do đó thì cái giải Senior Australian of the Year đã được trao cho ông.
Còn Young Australian of the Year dành cho hai thanh niên 21 tuổi thôi, mà tôi xem thì thấy vô cùng thú vị.
Đây là lần đầu tiên cái giải Young Australian of the Year được trao cho hai người. Thì trước đây đó thì gần như là từ trước đến nay chỉ trao cho một người mà thôi, và chúng ta sẽ có dịp để trở lại những cái Young Australian of the Year này và một chút xíu nữa. Nhưng mà năm nay đó thì hai người bạn trẻ là Matthews và Lucas Pachet là đó có một cái sáng kiến rất là đặc biệt, tại vì họ là những cái người mang một cái tấm lòng nhân bản và một cái tâm hồn rất là xã hội, nhưng mà cái lý tưởng nhân văn và xã hội đó được cụ thể hóa qua một cái việc làm hết sức là thực dụng. Đó là họ sắm một cái chiếc xe van với một cái chiếc máy giặt lưu động để mà giặt quần áo cho những cái người vô gia cư. Tức là những người vô gia cư họ cần một cái nơi để có thể là ngủ qua đêm, hoặc là một cái nơi, cái chỗ nào ấm áp, êm, thoải mái một chút để mà có thể trọ nghỉ ở ngoài đường chẳng hạn. Thì trong một cái ý nghĩ rằng là cái con người phải có cái sự bình đẳng, và những cái người dù là vô gia cư cũng phải có cái nhân cách, cũng phải có cái nhân quyền của họ. Và vì vậy họ nghĩ ra một cái sáng kiến là ngoài cái chuyện mà các cơ quan từ thiện khác cung cấp thức ăn, cung cấp đại khái là nơi ở tạm thời v.v. thì họ nghĩ là những người này cũng cần có những cái bộ quần áo sạch sẽ, có những cái tấm đắp, những cái tấm mền, cũng phải đủ cái thơm tho ấm áp để mà có thể họ trải qua đêm. Và như vậy với cái sáng kiến đầu tiên là một cái chiếc xe van chở một cái chiếc máy giặt lưu động để giặt ủi cho những cái người này, thì họ đã tạo thành một cái phong trào, họ đã tạo thành một cái sự tham gia của cái giới trẻ và còn lôi cuốn cả người lớn vào nữa. Và cho đến nay thì họ cũng đã hoạt động đến 36 cái địa điểm với chừng khoảng 270 người volunteer, 270 người thiện nguyện viên.
Vô cùng tuyệt vời, thật sự mà nói. Trong 829 người được vinh danh nhân ngày Australia Day năm nay có hai người gốc Việt.
Đúng rồi, trong số những người được nhận những cái huy chương của năm nay có hai người gốc Việt. Chắc có lẽ là cũng không có xa lạ gì với cái cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là những cộng đồng ở người Việt ở New South Wales. Đó là người đầu tiên là ông Nguyễn Văn Thanh. Thì ai cũng biết ông Nguyễn Văn Thanh là cựu chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do ở New South Wales trong hai nhiệm kỳ từ 2010 cho đến 2014 vừa qua. Ông Thanh là một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến Úc định cư với tư cách là tị nạn từ đầu thập niên 80. Thì trong cái quá trình đó thì cũng như nhiều người khác, trong cái giai đoạn đầu cũng có nhiều cái vất vả khó khăn để ổn định lại cuộc sống. Nhưng mà dù cao tuổi, ông Thanh cũng vẫn ôm sách trở lại trường đại học để mà lấy cái bằng cử nhân về xã hội học. Và hiện bây giờ ông đang phục vụ với tư cách là một cố vấn để hướng dẫn cho những cái nạn nhân của ma túy và rượu chè vân vân. Nhưng mà cái sự cống hiến của ông về sự phát triển cộng đồng và xã hội nó lại ở một cái chiều sâu hơn. Ông đã trước khi tham dự cộng đồng, ông đã là một cái thành viên rất là tích cực ở trong cái cộng đoàn Công giáo người Việt, và sau hai nhiệm kỳ ông cũng đã để lại nhiều cái di sản, thí dụ như là cái Saigon Place ở Bankstown chẳng hạn, hoặc là cái bức tượng thuyền nhân cũng ở Bankstown, và sau này cái tượng trống đồng. Riêng ông Lý Quốc Hùng cũng được một cái huân chương OAM, tức là Order of Australia Medal. Thì ông cũng là một cái người người Việt gốc Hoa, là một cái thuyền nhân Việt biên tị nạn từ Việt Nam, và là một cái người gốc Hoa, cho nên ông cũng có những cái hoạt động thân thiết với cộng đồng người Hoa, và đã từng làm chủ tịch của cộng đồng nói tiếng Triều Châu. Thì ông là một cái thương gia khá thành công ở vùng Cabramatta và đã có nhiều cái mối quan hệ thân thiết với cái cộng đồng người Việt ở địa phương. Và do đó chúng tôi cũng nhân dịp này chúc mừng hai vị đã được cái huân chương của nữ hoàng của Anh, tức là hiện bây giờ vẫn là nữ hoàng của nước Úc, tức là quốc trưởng của nước Úc.
Ban Việt ngữ SBS cũng xin chúc mừng ông Nguyễn Văn Thanh và ông Lý Quốc Hùng. Cảm ơn anh Lưu Dân rất là nhiều ạ.
Vâng, xin thân chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.